Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Cũng phải nói rất là may vì anh và tôi vẫn còn việc làm, không có bị thất nghiệp. Và theo thống kê mới nhất thì tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức 4,6% thôi. Tuy rằng là hơn 100.000 người đã mất việc làm trong tháng trước, nhưng mà thưa anh, người ta vẫn lo lắng, người ta vẫn nói đến cái chuyện là thiếu nhân công, thiếu người làm việc. Thì tại sao nó lại như vậy?
Vâng, có lẽ là đây là một cái tình trạng khá nghịch lý mà khi người ta nhìn đến cái nền kinh tế Úc một cách tổng thể. Chúng ta thấy rằng là chỉ trong tháng qua đó thì gần 140.000 người bị mất việc hoặc là bị giảm giờ làm việc vì cái đại dịch COVID-19. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó chỉ tăng lên 0.1% thôi, tức là từ 4.5% lên đến 4.6%. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn cái con số 4.6% đây cũng là một cái tỷ lệ mơ ước của nhiều cái nền kinh tế trên thế giới, thưa anh.
Nhưng mà cái tình trạng thiếu hụt nhân công thì vẫn được nói đến. Thì rõ ràng là lấy thí dụ như trong cái ngành mua bán lẻ hoặc nhà hàng, khách sạn chẳng hạn, thì rõ ràng là bởi vì lấy thí dụ như cái lực lượng lao động mà từ sinh viên nước ngoài thì không còn nữa, cho nên là sẽ thiếu nhân công. Nhưng mà cũng may là trong cái giai đoạn này, bởi vì là các nhà hàng, các quán cà phê thì thường xuyên bị đóng cửa do cái tình trạng phong tỏa, cho nên là cái nhu cầu này nó cũng không phải là bức bách lắm. Nhưng mà bây giờ đó thì từ cái chỗ mà người ta có thể kinh doanh lại từ 70% trở lên, thưa anh, mà nếu như di dân và các sinh viên nước ngoài mà không có đến Úc kịp thì rõ ràng là thiếu hụt rồi, phải không ạ? Khi mà mở cửa lại, Tây Ba Lô hay là các sinh viên quốc tế thì họ sẽ quay lại. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là cái sự quay lại này nó cũng chỉ là nhỏ giọt thôi, từ từ, chứ nó cũng không có thể ồ ạt ngay một lúc được. Thì làm sao mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu hả anh?
Vâng, rõ ràng là cái sự thiếu hụt cái nguồn lao động từ di dân đến Úc đó, nó sẽ trở thành một cái vấn đề mà nhiều người cũng phải sẽ phải suy nghĩ đến. Chúng ta thấy rằng là trong suốt cái thời gian 2 năm qua đó, cái lực lượng lao động này nó đã không còn là tiếp diễn đều đặn giống như là những cái thời kỳ trước đại dịch COVID-19, và do đó nó có thể kéo dài, và không phải là những cái người di dân sau khi mà Úc mở cửa hoàn toàn lại có thể ồ ạt đến đất nước được, bởi vì đến đất nước Úc được, bởi vì chúng ta vẫn có những cái điều kiện hoặc là những cái là hạn chế đối với những cái người mà không chích ngừa đầy đủ hoặc là không có chuẩn bị sẵn sàng để điền quyết vào những cái chỗ trống. Chúng ta lấy thí dụ như là trong cái lĩnh vực nông nghiệp chẳng hạn, thì gần đây thì chính phủ Úc cũng có đưa ra một cái hay là lập ra một cái loại visa mới là visa nông nghiệp, để có thể là tạo ra những cái cơ hội cho họ có thể làm việc trong những cái ngành như là thu hoạch mùa mặt thời vụ vân vân đó. Thì rõ ràng nó có thể cái tình trạng thiếu hụt nhân công trong những cái lĩnh vực này nó có thể sẽ kéo dài cho đến khi nào cái trường hợp gọi là bình thường mới nó được tái lập hoàn toàn, không chỉ ở Úc mà ở những cái quốc gia nguồn của những cái lực lượng lao động này.
Ngay loại visa nông nghiệp để cho các cái trang trại trái cây có thể tuyển dụng người để mà thu hoạch, thì thường thường chúng ta biết là cái mùa thu hoạch trái cây của Úc là khoảng thời gian này kéo dài cho đến tháng 2. Tuy là quyết định này đã được công bố cũng khá lâu rồi, nhưng mà thực sự ra trên thực tế đó là nó chưa có được thực hành. Và rất là nhiều người cũng hỏi chúng tôi là không hiểu là bây giờ muốn nộp đơn cho cái loại visa này thì nó như thế nào. Thì rõ ràng là chưa có cái câu trả lời. Chúng tôi cũng đã hỏi các luật sư chuyên về di trú, nhưng mà họ cũng chưa có biết một cách thật là chi tiết. Bên cạnh đó thì những cái nước mà là nguồn của những người mà sẽ xin cái visa đó, nộp xin cái visa đó để qua Úc làm việc, là chẳng hạn như các nước ở Đông Nam Á chẳng hạn, Thái Lan, trong đó có cả Việt Nam nữa, thì đã bắt đầu báo động là cái tình trạng gọi là lừa đảo trong chuyện này. Có nghĩa là lấy tiền của người ta nhưng mà rồi chẳng làm gì cả. Thì đó cũng là một cái vấn nạn đó, thưa anh. Đó là nãy giờ chúng ta nói đến cái lao động chân tay. Ngay cả đến lao động mà có tay nghề cao, chẳng hạn như các phi công thưa anh thì cũng đang có cái lời cảnh báo là sẽ thiếu hụt một khi mà các cái chuyến bay quốc tế được tái lập một cách đều đặn hơn.
Vâng, trong suốt thời gian đại dịch vừa qua chúng ta thấy rằng là phi cơ nằm đất rất là nhiều, và cái ngành du lịch quốc tế lẫn nội địa nữa cũng đã phải trải qua một cái thời gian dài rất là khó khăn, và do đó có rất là nhiều người, thậm chí là hàng ngàn phi công và tiếp viên hàng không chẳng hạn là bị mất việc. Và do đó khi những cái đường bay quốc tế được lập lại, khi mà cái biên giới quốc tế được mở cửa đó, thì người ta thấy rằng là không phải tất cả những cái người đã bị mất việc trong cái thời gian COVID mà có thể trở lại làm việc ngay, bởi vì họ phải đáp ứng được những cái điều kiện kỹ thuật và chuyên môn để có thể hành nghề tiếp tục.
Nếu không có gì thay đổi thì biên giới quốc tế của Úc sẽ tái mở vào tháng sau, tháng 11. Vào cái thời điểm này thì cũng chưa ai biết rằng là cái lưu lượng các chuyến bay quốc tế đến Úc hoặc là rời Úc từ tháng tới nó sẽ là như thế nào. Mặc dù là nó sẽ phụ thuộc vào nhiều vấn đề, chích ngừa đầy đủ chưa, rồi thì cái thủ tục kiểm tra COVID trước khi lên máy bay, rồi thì cái nơi đến như thế nào, vân vân. Nó là một cái sự phối hợp phải nói là khá nhịp nhàng thì cái lượng khách quốc tế nó mới quay trở lại anh hả?
Các cái hãng hàng không của Hoa Kỳ cũng đã phải như là hủy bỏ hàng ngàn cái chuyến bay vì cái nhu cầu nó quá lớn, trong khi đó các cái hãng hàng không lại không đáp ứng được. Và điều này cũng có thể xảy ra tại nước Úc ở trong thời gian sắp tới, khi mà biên giới hoàn toàn mở cửa để chào đón du khách, hoặc là để tiếp nhận lại những cái công dân Úc hoặc là thường trú nhân Úc trở về từ các cái quốc gia khác.
Tôi đoán rằng là họ chắc cũng phải có những cái biện pháp thích hợp thôi, thưa anh. Theo nguyên tắc á, thì trong cái quá trình mà tái huấn luyện để mà một phi công có thể lên máy bay lái thực sự thì phải trải qua 4 lần tập bay trên hệ thống computer đó, simulator, trước khi mà có thể bay thực thụ. Và nếu như vậy đó thì cái quá trình mà tái huấn luyện một phi công có thể kéo đến vài tháng, nhưng mà đâu nhất thiết là phải mất nhiêu đó thời gian, đúng không thưa anh? Họ chắc là cũng phải có một cái ngoại lệ nào đó để mà có thể thu ngắn các cái buổi tái huấn luyện để đặng người ta có thể bay sớm hơn chứ.
Vâng, cho đến bây giờ thì các cái hãng hàng không lớn của Úc như là Qantas hoặc là Virgin Australia đó thì cũng chưa có một cái thông báo gì một cách chính thức về những cái điều này. Tuy nhiên cái hãng Virgin Australia chẳng hạn đó thì họ cũng đã nói là họ đã có những cái kế hoạch dự phòng, và trong thực tế thì họ cũng đã có những cái chương trình tái huấn luyện cho phi công, đặc biệt là cho các cái phi công cho các cái phi cơ hành khách lớn, và họ đã nghĩa là gia tăng thêm cái số lượng phi cơ Boeing 737 hoặc 800 đó là đến 9 chiếc, để có thể hy vọng rằng là đáp ứng được cái nhu cầu nghĩa là đột phát một cách khá nhanh chóng sau khi mà biên giới mở cửa. Và do đó thì tất cả họ đã nghĩa là tái tuyển dụng lại những cái phi công bị mất việc trong cái thời gian qua để chuẩn bị kịp cho cái này. Thì đây là một trong những cái chương trình mà để chuẩn bị sẵn sàng cho cái nhu cầu sắp tới. Tuy nhiên người ta cũng khó có thể nói được rằng là chừng nào thì họ mới sẵn sàng.
Dĩ nhiên là họ cũng phải có những cái mô hình để họ tính toán, dự đoán xem là nó sẽ như thế nào. Nếu như mà căn cứ trên những cái gì mà xảy ra ở bên Mỹ, cái lượng hành khách đó, nó tăng vọt sau khi mà họ được phép bay trở lại, thì có thể người ta nói rằng là ở Úc cũng như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi rất là hoài nghi về cái chuyện đó, bởi vì hình như cái văn hóa sống của người Úc chúng ta nó hơi khác với người Mỹ. Tức là người Úc có vẻ là hướng nội nhiều hơn. Và trong thời gian qua như vậy thì rõ ràng là các cái dịch vụ du lịch ở thôn quê cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì tôi đoán là người Úc, tôi nghĩ chắc là họ sẽ đến những cái vùng đó trước khi mà họ đi nước ngoài.
Vâng, chúng ta cũng phải biết rằng là Úc là trong nó là một cái hòn đảo lớn thưa anh, và cái cách duy nhất hoặc là cái cách mà chính yếu đó để mà đến Úc đó là qua đường hàng không, ngoại trừ những cái đường tàu thủy hay là những cái tàu khách vân vân đó thì không có đáng kể lắm. Và vì vậy đó thì chúng ta nghĩ đến cái số các cái chuyến bay nó bị hủy ở trong suốt cái thời gian bị đại dịch đó, thì đây là những cái số lượng hành khách mà họ được dời lại hoặc là trì hoãn lại cho đến sau khi biên giới quốc gia được mở cửa. Thế thì đây cũng là một cái số lượng đáng kể, kể không không nói đến là những cái nhu cầu khác của những cái hành khách khác, ví dụ như là họ muốn đi thăm bà con bạn bè ở ngoại quốc, hoặc là họ vì cái công ăn việc làm vân vân mà họ bị kẹt tại Úc trong một cái thời gian quá lâu, thì đây cũng có thể là những cái đợt đầu tiên và người ta cũng khó có thể đoán trước được là với những cái số lượng phi công, nhân viên phi hành và các cái máy bay nằm ụ ở trong suốt cái thời gian vừa qua, thì họ có chuẩn bị kịp sẵn sàng để mà đáp ứng được cái nhu cầu đó không. Thì theo cái hãng Qantas thì họ cũng nói rằng là họ cũng nhận biết được rằng là có nhu cầu có thể sẽ gia tăng, và do đó họ đã tái thiết kế lại một cái chương trình tái huấn luyện cho phi công chẳng hạn.
Công đoàn đó nó đòi hỏi là phải đầu tư thêm, các hãng máy bay đó phải đầu tư thêm trong cho cái chương trình tái huấn luyện, tức là cũng phải có những cái chương trình hỗ trợ này kia nọ vân vân.
Dĩ nhiên là đối với các hãng hàng không cũng như là đối các riêng với các bản thân phi công, họ cũng nhận thấy là đây là một cái thử thách lớn trong cái thời gian sắp tới. Nhưng mà cũng theo cái người đại diện cho cái nghiệp đoàn phi công Úc đó, tức là ông Louis Paul, cũng đã nói rằng là sự thiếu hụt phi công cũng sẽ làm cho cái sự phục hồi cái thời kỳ hậu đại dịch nó trở nên khó khăn hơn trong cái lĩnh vực hàng không của Úc, và do đó họ phải có những cái chương trình tái huấn luyện thích hợp cũng như là cái sự nghĩa là hỗ trợ từ phía chính phủ để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu này. Thưa anh, bên nghiệp đoàn phi công Úc cũng nói rằng là họ đã nghĩa là vận động với chính phủ liên bang để cho có những cái sự tài trợ nhằm giúp đỡ thêm những cái phi công mà đã bị mất việc trong cái thời gian qua để có thể duy trì cái kỹ năng và những cái giấy phép hành nghề của họ. Và nghiệp đoàn cũng đã đi ra trước một cái buổi điều trần của Thượng viện về cái tương lai của cái ngành hàng không Úc hậu Covid-19. Thì cái nghiệp đoàn cũng đã nói là họ lấy làm khá thất vọng khi mà họ không nghe thấy những cái hồi đáp gì từ phía chính phủ liên bang về cái lời kêu gọi là tài trợ thêm cho cái ngành hàng không. Tuy nhiên thì
Thưa anh,
theo
nhưng mà thưa anh là phụ trách cái lĩnh vực này như là Phó Thủ tướng Barnaby Joyce đúng không anh? Thì
đúng
không
rồi
hiểu ông ấy có lên tiếng gì không?
vâng cái người phụ trách về vấn đề giao thông liên bang đó của chính phủ liên bang là Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, thì cái văn phòng cũng nói là cái chính phủ liên bang cũng đã tài trợ khoảng 5 tỷ mốt đô la cho cái ngành hàng không trong suốt cái thời kỳ đại dịch này, kể cả những cái vấn đề mà trợ giúp cho những cái hãng hàng không có thể duy trì được cái lực lượng lao động của mình và để có thể đáp ứng được cái khả năng điều hành của họ hay là khả năng làm việc của họ để có thể họ sớm tái hồi phục những cái hoạt động bình thường của mình một khi các cái biện pháp phong tỏa được nghĩa là giải giải tỏa. Thì ông Barnaby Joyce hay là phát ngôn viên của ông Barnaby Joyce cũng nói rằng là cái vấn đề mà tái huấn luyện hoặc là hồi phục cái lực lượng lao động trong cái ngành hàng không là cái vấn đề của các hãng hàng không, chứ chính phủ đã làm trọn trách nhiệm.
Như vậy có nghĩa là sẽ không có thêm một đồng nào từ chính phủ liên bang cho việc tái huấn
Vâng,
luyện các phi công ạ.
ngoại trừ 5 tỷ mốt mà chính phủ liên bang đã tài trợ cho các cái hãng hàng không trong cái thời gian đại dịch vừa qua, thưa anh.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.